Nhân cái buổi y cơm xã hội, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài pháp thoại có chủ đề bốn loại thức ăn. Và dĩ nhiên hôm nay quý vị ăn cơm không phải chỉ có bốn món. Quý vị thấy bữa cơm xã hội hôm nay chúng ta ăn nhiều hơn bốn loại thức ăn, bốn món thức ăn, nhưng mà chủ đề thuyết giảng của chúng tôi chỉ có bốn loại thức ăn mà thôi. Điều đó không có nghĩa là bài pháp thoại không có sự liên hệ đến với bữa cơm xã hội của chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta cần phân biệt ở đây món ăn và loại thức ăn có sự khác nhau. Chúng ta đã ăn một bữa cơm xã hội và tôi hy vọng là quý vị dùng rất là ngon miệng, có rất nhiều món ăn. Còn bài pháp thoại của chúng ta là một loại thức ăn khác, và loại thức ăn này có chủ đề là bốn loại thức ăn. Đức Phật cho chúng ta biết rằng tất cả các loài chúng sinh đều tồn tại nhờ thức ăn. Nhất thiết chúng sinh giai y thực trụ, có nghĩa là tất cả mọi loài chúng sinh, từ loài người xuống đến các loài vật và các loài côn trùng nhỏ bé, sống được, tồn tại tài được cũng phải nhờ thức ăn. Mà từ loài người cho đến các loài trời, chư thiên ở các cảnh giới cao hơn, muốn tồn tại cũng phải nhờ vào thức ăn. Nói một cách ngắn gọn là tất cả mọi loài chúng sinh tồn tại và phát triển đều phải nhờ thức ăn. Và tùy theo mỗi hoàn cảnh sống của mỗi loài chúng sinh, tùy theo môi trường sống của mỗi loài chúng sinh mà chúng sinh ấy thọ nhận những loại thức ăn khác nhau. Hay nói một cách khác là chúng sinh tùy theo nghiệp của mình mà thọ nhận lấy những loại thực phẩm cần thiết để nuôi sống sinh mạng và phát triển giống giọng nói. Nhưng tổng trung thì chúng sinh nào cũng phải nhờ ăn mà tồn tại. Theo Đức Phật thì có tất cả bốn loại thức ăn mà chúng sinh tùy theo hoàn cảnh hay tùy theo nghiệp của mình mà sẽ thọ nhận lấy có những chúng sanh chỉ thọ nhận một loại trong một loại thức ăn, nhưng cũng có chúng sanh thọ nhận một lúc cả bốn loại thức ăn. Bốn loại thức ăn đó là gì? Loại thức ăn thứ nhất Đức Phật gọi là đoàn thực. Loại thức ăn thứ nhất có tên gọi là đoàn thực hay là đoàn thực. Đoàn có nghĩa là từng miếng, từng phần, từng nắm. Đó là loại thực phẩm mà chúng sanh ăn bằng cách đưa từng miếng vào miệng để mà ăn, đưa từng phần vào miệng để mà ăn thì gọi là đoàn thực. Đó là những thực phẩm mà chúng ta thọ dùng hàng ngày, chúng ta sử dụng hàng ngày, như là bánh mì, như là cơm, như là phô mai. Những loại thức ăn như vậy Đức Phật gọi một cái tên, đó là đoàn thực hay là đoàn thực, thức ăn đưa vào miệng để mà ăn. Đức Phật cũng cho chúng ta biết rằng do chúng ta không thực tập sống có chánh niệm, cho nên trong khi chúng ta thọ dùng hàng ngày, chúng ta sử dụng thực phẩm hàng ngày, chúng ta đã đưa vào trong cơ thể của chúng ta những loại thức ăn mà nó không trở thành dưỡng chất. Do chúng ta không được thực tập, không được hướng dẫn, hay nói một cách khác là chúng ta sống không có chánh niệm. Không có chánh niệm tức là không có tỉnh thức, không có sự hiểu biết một cách đúng đắn về những loại thực phẩm mà chúng ta đưa vào cơ thể của chúng ta mỗi ngày. Do đó có những lúc chúng ta đã đưa vào trong cơ thể của chúng ta những loại thực phẩm, mà những loại thực phẩm ấy nó không biến thành dưỡng chất để nuôi sống cơ thể của chúng ta, cũng như không nuôi dưỡng được tâm hồn của chúng ta. Mỗi loại thực phẩm nó đều có tác dụng nuôi lớn thể chất, phát triển các tế bào để cơ thể của chúng ta lớn lên trưởng thành, và đồng thời nó cũng nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta. Đức Phật cũng cho chúng ta biết rằng mỗi loại thực phẩm nó có liên hệ đến sự phát triển tinh thần, và tức là tâm hồn của chúng ta có một sự liên hệ giữa thực phẩm mà chúng ta tiếp thu hàng ngày, chúng ta tiêu thụ hàng ngày, nó ảnh hưởng đến quá trình phát triển thể chất của chúng ta đã đành, nhưng mà nó cũng đồng thời hình thành nhân cách, tức là hình thành tâm hồn của chúng ta. Có những cái thực phẩm mà chúng ta đưa vào cơ thể của chúng ta, nó không những làm cho cơ thể của chúng ta không được khỏe mạnh, mà tâm hồn của chúng ta cũng không được lành mạnh. Chúng tôi nói lại, có những loại thực phẩm mà chúng ta đưa vào cơ thể của chúng ta hàng ngày, có những loại thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày, không những làm cho cơ thể của chúng ta trở nên bệnh tật, mà nó còn làm cho tâm hồn của chúng ta trở nên uể oải, buồn chán và thất vọng. Nếu như chúng ta sử dụng thực phẩm hàng ngày có quá nhiều chất bơ, chất mỡ thì sẽ làm có lẽ tôn ở trong mỡ của chúng ta nhiều lên, có thể gây bệnh tật. Nhưng nếu chúng ta sử dụng thực phẩm hàng ngày quá nhiều thịt của động vật thì nó không những ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể của chúng ta, mà nó cũng làm cho tâm hồn của chúng ta mỗi ngày mỗi trở nên nóng, dễ nổi nóng, dễ bị tác động vào tâm lý bởi những yếu tố ở bên ngoài, yếu tố của cuộc sống, của xã hội dễ dàng tác động lên tâm lý của chúng ta, khiến cho chúng ta dễ dàng nổi nóng. Như vậy rõ ràng có một sự liên hệ giữa thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày đến quá trình phát triển tâm lý của chúng ta, chứ không đơn giản thực phẩm chỉ nuôi lớn về mặt thể chất mà thôi. Chính vì cái tính chất của các loại thực phẩm mà thuộc về đoàn thực, nó có ảnh hưởng đến sự phát triển cơ thể và tâm lý của chúng ta như vậy, cho nên Đức Phật khuyên chúng ta hãy thực tập chánh niệm, để trong quá trình chúng ta tiếp thu thực phẩm hàng ngày, chúng ta biết phân biệt được những loại thực phẩm nào có thể nuôi lớn thể chất của chúng ta, có thể làm cho sức khỏe của chúng ta khỏe mạnh, và đồng thời cũng nuôi dưỡng được tâm hồn của chúng ta. Bởi vì nếu như chúng ta không thực tập chánh niệm, không biết phân biệt những loại thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ, thì trong quá trình chúng ta tiêu thụ thực phẩm, có thể chúng ta đang tiêu thụ những loại thực phẩm trên sự đau khổ của những loài chúng sinh khác. Chúng ta có thể đang đưa vào cơ thể của chúng ta những loại thực phẩm mà những loại thực phẩm đó được làm bằng sự đau khổ của các loài khác, của các chúng sinh khác. Những loại thực phẩm như thế không những tàn phá cơ thể của chúng ta mà còn tàn phá cả tâm hồn của chúng ta. Chẳng hạn như khi chúng ta sử dụng thức ăn hàng ngày, chúng ta có một cái thói quen thích được ăn ngon, và để chế biến thức ăn cho ngon miệng, chúng ta có thói quen ưa bỏ thêm các loại gia vị. Và một trong những loại gia vị làm cho thức ăn trở nên ngon miệng đó là bột nêm. Nhưng nếu chúng ta sử dụng bột nêm quá nhiều, tức là bột ngọt, bột nêm ở đây được nói đến là bột ngọt, chúng ta sử dụng bột ngọt quá nhiều, thì chúng ta chỉ thấy ngon miệng trong khi chúng ta ăn mà thôi. Nhưng sau đó hậu quả của cái miệng ăn ngon khi mà chúng ta sử dụng đó là làm cho trí nhớ của chúng ta mỗi ngày một thuyên giảm. Sử dụng quá nhiều bột ngọt trong khi nêm nếm thức ăn, chúng ta sẽ cho chúng ta một cái cảm giác, một cái vị giác của chúng ta cảm thấy ngon khi chúng ta đang sử dụng, nhưng nó để lại một hậu quả là trí nhớ của chúng ta giảm và xương của chúng ta dễ bị sơ hóa, dễ bị gãy. Đó là nguy hại của cách sử dụng quá mức cho phép những loại thực phẩm không cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Nếu như chúng ta sử dụng quá nhiều thịt, trong một bữa cơm của chúng ta sử dụng, chúng ta dùng hàng ngày, nếu như có quá nhiều thịt của động vật thì nó sẽ làm máu của chúng ta dễ bị nhiễm độc. Bởi vì trong quá trình chúng ta làm thịt các loài động vật để ăn thịt, các loài động vật ấy phải chịu đau đớn, và trong khi chúng đau đớn, máu ở trong cơ thể của những loài động vật ấy nặng lên và trở thành độc tố. Những độc tố ấy vẫn còn tồn tại trong thịt của các loài động vật trong quá trình chúng ta làm thức ăn, và khi đó chúng ta ăn vào trong cơ thể thì chính những độc tố này trở lại làm cho cơ thể của chúng ta trở nên bệnh tật. Và nếu như chúng ta sử dụng quá nhiều thịt của động vật thì không những làm cho cơ thể của chúng ta bị bệnh mà tâm hồn của chúng ta cũng ngày một trở nên dễ nóng nảy như chúng tôi đã trình bày. Chúng tôi cũng được biết là trước đây có một vụ tai nạn máy bay Và trong vụ tai nạn đó, chiếc máy bay đã rơi xuống một cái triền núi rất là cao, có rất là nhiều tuyết. Và trong vụ tai nạn đó còn có một vài người được sống sót. Và vì sống sót ở trong một cái hoàn cảnh hết sức là khắc nghiệt, đó là trên một đỉnh núi cao được bao phủ bởi tuyết, và vì vậy mà nguồn thực phẩm ở nơi những hoàn cảnh như vậy không có để mà duy trì được sự sống. Và những người này, để bảo tồn được mạng sống của mình, để có thể tìm trở về lại với gia đình của mình, họ đã phải đi đến một quyết định hết sức là khó khăn, đó là phải dùng thực phẩm của những người đã chết. Để sống được, để tồn tại được, buộc họ phải đi đến một cái quyết định hết sức là khó khăn, đó là phải dùng thịt của những người đã chết. Xin hỏi quý vị, trong khi những người bị tai nạn máy bay còn sống sót, để duy trì được sự sống, họ phải dùng thịt đồng loại của mình, họ có cảm thấy vui sướng hay không? Họ có cảm thấy ngon miệng hay không? Họ có thấy thích thú trong khi sử dụng những loại thực phẩm như vậy hay không? Hay là họ cảm thấy rất đau khổ? Đức Phật cho rằng trong đời sống hàng ngày, vì không có chánh niệm, vì không có ý thức trong quá trình sử dụng thực phẩm, cho nên cũng có thể chúng ta đang sử dụng những thực phẩm được làm bằng sự khổ đau của các loài chúng sinh khác. Và vì vậy, thông điệp mà Đức Phật đưa ra trong loại thực phẩm thứ nhất này là chúng ta hãy cẩn thận trong quá trình tiêu thụ thực phẩm, để biết rõ những loại thực phẩm mà chúng ta đang tiêu thụ hàng ngày có nguồn gốc từ đâu, và những cái nguồn gốc đó có phải được làm bằng bởi sự khổ đau của các loài chúng sinh khác hay không. Ý thức được như vậy, chúng ta sẽ hạn chế được và sẽ tránh tiêu thụ được những loại thực phẩm được làm bằng khổ đau của các loài chúng sinh khác. Đồng thời, chúng ta cũng có thể tránh được sự tiêu thụ những loại thực phẩm làm cho cơ thể và tâm hồn của chúng ta không được lành mạnh, không được tốt đẹp. Đó là loại thực phẩm thứ nhất, có tên là đoạn thực, loại thức ăn thứ nhất. Loại thức ăn thứ hai, Đức Phật gọi tên là súc thực. Súc thực có nghĩa là loại thức ăn mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày. Loại thức ăn thứ nhất là chúng ta đưa vào miệng từng miếng, từng phần, từng nắm để ăn. Còn loại thực phẩm thứ hai này, chúng ta ăn, chúng ta tiêu thụ bằng cách tiếp xúc, sự xúc chạm. Và trong cuộc sống của chúng ta có 6 sự xúc chạm, và mỗi sự xúc chạm đều có thể trở thành thức ăn, mặc dù nó không nuôi lớn cơ thể của chúng ta, nhưng mà nó cần phải có thì sự sống của chúng ta mới có thể tồn tại. Như con mắt tiếp xúc với cảnh hình sắc, con mắt tiếp xúc với ngoại cảnh, với hình sắc, mặc dù con mắt không thể ăn được những loài vật, những ảnh tượng mà nó tiếp xúc, nhưng nếu như con mắt không tiếp xúc được với các ảnh tượng, các hình sắc, thì sắc căn, tức là căn của con mắt, nó sẽ bị hư hoại, và cơ thể của chúng ta sẽ không phát triển đầy đủ. Cho nên hình sắc là một loại thức ăn đối với mắt. Tương tự như vậy, âm thanh là thức ăn của tai, hương vị là thức ăn của mũi. Thực phẩm mà chúng ta đưa vào trong miệng thì cũng cần phải có vị giác, là thức ăn của miệng. Sự xúc chạm của thân thể là thức ăn của thân. Và ý thức, mọi sự vật hiện tượng xung quanh là thức ăn của ý. Bằng sự tiếp xúc của nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thức, đối với 6 đối tượng sắc, thân, hương, vị, xúc và pháp, đó là một cách chúng ta tiếp thu thực phẩm hàng ngày bằng sự tiếp xúc. Những loại thực phẩm như vậy được gọi là xúc thực. Trong quá trình mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày, các căn của chúng ta tiếp xúc với ngoại cảnh. Trong quá trình tiếp xúc đó có những cảnh tượng, có những hình ảnh hoặc có những âm thanh mà khi chúng ta tiếp xúc, chúng ta thấy, chúng ta nghe, tâm của chúng ta cảm thấy ưa thích, tâm của chúng ta phát sinh tâm lý ưa thích, thì những đối tượng mà chúng ta tiếp xúc đó được Đức Phật gọi là thức ăn. Nói một cách dễ hiểu là khi chúng ta tiếp xúc với đối tượng, tiếp xúc với hoàn cảnh xung quanh mà tâm của chúng ta ưa thích, thì đối tượng đó trở thành thức ăn. Nhưng cũng có những đối tượng chúng ta tiếp xúc và trong quá trình tiếp xúc chúng ta cũng cảm thấy ưa thích, nhưng mà nó không trở thành thức ăn, mà ngược lại nó còn trở thành độc tố, tàn phá cơ thể và tâm hồn của chúng ta. Chính vì vậy mà Đức Phật đề nghị chúng ta cần phải thực tập để trong quá trình chúng ta tiếp xúc, chúng ta có thể nhận biết được những gì chúng ta đang thấy, chúng ta đang nhìn, chúng ta đang nghe, chúng ta đang xúc chạm, nó có phải là thực phẩm nuôi lớn tâm hồn và thân thể của chúng ta hay không. Đối với Đạo Phật, những loài phim ảnh, những loài sách báo, những loài trấn tường, và kể cả những áo quần, nước hoa mà chúng ta tiêu thụ, tiếp thu hàng ngày đều là thức ăn cả. Và Đức Phật cho chúng ta biết rằng những loài phim ảnh, những loài sách báo mà chúng ta đưa vào cơ thể hàng ngày, có những loài phim ảnh, có những loài sách báo sau khi xem xong, sau khi nhìn xong, sau khi đọc xong, chỉ làm cho chúng ta mệt, chúng ta khổ mà thôi. Thì những loại thực phẩm đó, Đức Phật nói, nó không phải là thực phẩm tốt, nó không có dưỡng chất. Chúng tôi biết có một vài em thanh thiếu niên, sau khi xem xong một bộ phim thì không thể ngủ được và phải tìm đến chùa để tìm thầy hỏi vì sao lại có hiện tượng như vậy. Và khi chúng tôi tiếp xúc với những em đó, chúng tôi hỏi là trong khi mà xem phim có thấy thích không, thì tất cả đều trả lời là rất thích, bởi vì thích mới coi. Thích đến nỗi thức đến 2-3 giờ sáng để mà coi. Thích đến nỗi coi phim không buồn ngủ, không cảm thấy đói. Bình thường nếu như chúng ta thức đến 2-3 giờ sáng thì chúng ta sẽ cảm thấy đói. Nhưng mà coi một bộ phim, chúng ta có thể thức đến 2-3 giờ sáng, thậm chí là tới sáng, chúng ta vẫn không cảm thấy đói. Bởi vì trong khi mà chúng ta xem phim, chúng ta ưa thích đến nỗi chúng ta cảm thấy no, coi phim mà cảm thấy no. Nhưng sau khi coi xong, có những cảnh, có những đoạn ở trong phim làm cho chúng ta sợ. Và sợ đến nỗi chúng ta không ngủ được. Không những không ngủ được sau khi coi, mà 2-3 ngày sau không còn coi nữa, chúng ta vẫn còn cảm thấy sợ và không ngủ được. Đó là một loại thực phẩm hết sức là nguy hiểm, được gọi là xúc thực. Đọc xong một bài báo cũng có thể cho chúng ta một cảm giác sợ hãi. Xem xong một đoạn phim ở trên truyền hình cũng có thể cho chúng ta một sự nổi giận, một sự sân hận, một sự giận hờn. Và vì vậy, hàng ngày hoặc là vô tình hay cố ý, chúng ta đã đưa những cái hạt giống của giận hờn, của bạo động vào ở trong cơ thể của chúng ta, vào trong tâm hồn của chúng ta. Có những đứa trẻ sau khi đi học trở về nhà, nó không buồn đến chuyện nghĩ đến chuyện ăn uống mà lao vào máy vi tính để chơi những trò chơi. Và có những trò chơi chỉ tạo thêm sự bạo động, đó là những trò chơi bạo lực, những trò chơi bắn giết nhau. Và nó rất say mê những trò bắn giết ở trong những cái trò chơi ấy. Đó là một loại thực phẩm hết sức nguy hiểm. Hàng ngày nó cứ mãi tiếp xúc với những trò chơi này thì nó sẽ đưa vào trong tâm hồn của nó, vào trong cơ thể của nó những hạt giống của bạo động, của giết chóc. Và lâu ngày những hạt giống này có thể biểu hiện thành hiện thực trong đời sống xã hội của những đứa trẻ sau khi lớn lên. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta trong quá trình chúng ta tiếp xúc hàng ngày, những gì mà chúng ta đang nhìn, những gì mà chúng ta đang nghe, những gì mà chúng ta đang đọc, những thứ ấy có làm cho cơ thể của chúng ta mệt, làm cho tâm hồn của chúng ta đau khổ hay không? Nói một cách khác là những gì chúng ta đang tiếp xúc hàng ngày có trở thành độc tố hay không? Hàng ngày chúng ta tiếp xúc những cảnh tượng, những hình sắc, những âm thanh, chúng ta có đưa vào trong cơ thể của chúng ta những chất độc tố hay không? Không phải chỉ những đứa trẻ không thôi, mà người lớn của chúng ta cũng vậy. Hàng ngày chúng ta vẫn có thói quen xem truyền hình. Trong quá trình xem truyền hình, có thể chúng ta đang xem những chương trình, những loại phim ảnh, nhất là những loại phim ảnh quảng cáo chỉ toàn nuôi lớn sự tham muốn, dục vọng của chúng ta mà thôi. Hoặc là chỉ toàn những bộ phim nuôi lớn sự căm thù, sự bạo động mà thôi. Nếu như hàng ngày chúng ta cứ mãi đưa vào cơ thể của chúng ta những loại phim ảnh kích thích và nuôi lớn những cái hạt giống của bạo động, của căm thù hoặc của dục vọng, thì đời sống của chúng ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, và xã hội của chúng ta sẽ chẳng bao giờ trở nên an bình, chẳng bao giờ có được hòa bình. Cho nên chúng ta cần phải thực tập để phân biệt những loại phim ảnh, những loại sách báo mà chúng ta đang tiêu thụ hàng ngày. Chúng ta biết bên cạnh những loại phim ảnh kích thích và nuôi lớn dục vọng, sự căm thù và bạo động, vẫn có những bộ phim núi lở lòng từ bi, khơi dậy hạt giống thương yêu và hiểu biết ở trong ta. Có những bộ phim cho chúng ta biết bên cạnh cuộc sống khá đầy đủ và tiện nghi của chúng ta, có những hoàn cảnh, có những con người họ rất đau khổ. Chẳng hạn trong những ngày gần đây có những thước phim tài liệu chiếu về cảnh hàng trăm ngàn ngôi nhà, hàng trăm ngàn gia đình ở Việt Nam đã hoàn toàn mất trắng tài sản, nhà cửa và kể cả con người. Sau hai cơn bão số 9 và số 11, hàng trăm ngàn gia đình ở Việt Nam đã trở nên hai bàn tay trắng, nhà cửa, tài sản đã hoàn toàn cuộn trôi ra biển. Có một bà mẹ đã 70 tuổi, chỉ có hai đứa con, và hai đứa con của bà vì cứu đồng loại của mình, vì cứu đồng bào của mình đã lao vào dòng nước dữ để cứu người. Nhưng khi cứu được người thì hai đứa con của bà cũng đã bị cuộn trôi ra biển. Bây giờ một bà mẹ 70 tuổi không còn nhà để ở và cũng chẳng có con để mà nương nhờ. Có những đoạn phim, có những thước phim mà sau khi xem xong có thể nuôi lỡ được lòng từ bi, khơi dậy được tình thương và sự hiểu biết ở trong chúng ta. Đó là loại thực phẩm mà chúng ta cần phải tiêu thụ. Trong khi đó, chúng ta cũng cần phải thực tập chánh niệm để loại trừ, để hạn chế những loại thực phẩm, những loại phim ảnh, những loại sách báo chỉ nuôi lỡ hận thù, bạo động và dục vọng ở trong ta mà thôi. Thông điệp mà Đức Phật chuyển tải cho chúng ta trong loại thực phẩm thứ hai này, đó là chúng ta cần phải phát khởi ý thức về những loại thực phẩm mà trong khi chúng ta nghe, chúng ta nhìn, chúng ta nguyện chỉ tiếp xúc những loại phim ảnh hay là những gì mà có thể làm cho mình cảm thấy khỏe, làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng, an lạc, thì chúng ta quyết định tiếp xúc với những loại ấy. Ngược lại, những gì mà trong khi chúng ta tiếp xúc, chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta cảm thấy buồn chán, lo âu, sợ hãi, bạo động, thì chúng ta nguyện không tiếp xúc. Loại thực phẩm thứ ba có tên gọi là tư thực. Tư thực hay còn gọi là niệm thực. Đó là một loại thức ăn thuộc về những ước vọng, những hoài bão, những mơ ước của chúng ta. Chúng ta ai cũng có hoài bão, ai cũng có mơ ước. Và Đức Phật cho rằng những hoài bão và những mơ ước ấy cũng là một loại thức ăn. Nếu cuộc đời của chúng ta không có những ước vọng, không có những hoài bão, hay nói một cách khác là không có lý tưởng, thì chúng ta không thể trưởng thành, không thể thành đạt được ở giữa cuộc đời. Tuy nhiên cũng có những ước vọng, những hoài bão, nó không đưa chúng ta đi về đâu cả. Và do đó chúng ta cần phải thực tập để biết được những hoài bão, những ước vọng, những lý tưởng mà chúng ta đang nuôi dưỡng thuộc về loại hoài bão và ước vọng nào. Là hoài bão, là ước vọng, là lý tưởng giúp cho cuộc đời của chúng ta thăng hoa, hay là những ước vọng, những hoài bão, những lý tưởng đang làm cho Chứ cuộc đời mình ngày một đi xuống, ngày một trôi về nơi vô định. Loại thức ăn này nói theo ngôn ngữ của hiện đại là ý thức sinh tồn. Loại thức ăn thứ ba này là một thứ ý thức sinh tồn, một thứ hy vọng. Và nhờ hy vọng, nhờ còn nuôi hy vọng mà chúng ta tồn tại được, chúng ta còn sống được. Đức Phật kể một câu chuyện làm thí dụ. Đó là có một lần, có một đoàn thương buôn, họ đi ra biển để thực hiện một chuyện đi xa trong quá trình giao thương buôn bán. Nhưng không ngờ khi ra giữa biển thì họ đã gặp nạn, gặp bão. Và trong cơn tuyệt vọng, sóng gió bão bùng, ai cũng nghĩ đến sẽ chết. Nhưng mà sau đó, mặc dù đã bị mất hết tất cả những thực phẩm, hàng hóa và thuyền bè cũng đã bị hư hại rất nặng, mọi người chỉ bả vào những mệnh ván còn lại của chiếc thuyền buôn mà thôi. Nhưng bây giờ họ nhìn ra xa xăm và thấy một cái dải dài hiện lên trên biển, và họ nghĩ rằng đó là bến bờ. Và vì vậy ai cũng nuôi hy vọng là đã gần đến bờ rồi. Chính vì vậy mà họ đã sống một thời gian rất là lâu, trải qua cả tuần lễ sống được giữa biển khơi, lấn đấn giữa biển khơi, chỉ nhờ vào một chút hy vọng, mặc dù hết sức là lẻ loi mà tồn tại được. Trong những năm sau 75 đã có rất nhiều đồng bào, đã có rất nhiều người đã bỏ quê hương xứ sở ra đi, và cũng đã rơi vào trong trường hợp tương tự như bản kinh mà Đức Phật vừa trình bày, Đức Phật vừa nói. Những thuyền nhân, những nạn nhân đã bỏ quê hương xứ sở ra đi, cũng đã từng gặp hải tặc, cũng đã từng gặp bão tố ở trên biển cả, và đã có rất nhiều người tuyệt vọng và đã chết ở trên biển. Nhưng cũng có rất nhiều người vẫn còn nuôi hy vọng, và nhờ niềm hy vọng đó, nhờ niềm hy vọng được nuôi dưỡng mặc dù hết sức là lẻ loi mà có thể duy trì được màng sống của họ, khiến cho họ có thể lênh đênh trên biển ngày này qua ngày khác mà vẫn không chết, cho đến khi gặp được một trong những chiếc thuyền, hoặc là thuyền của Đức, hoặc là chiếc thuyền của Pháp cứu họ, đã cứu sống được họ. Và họ sống được là nhờ loại thức ăn thứ ba này, tư thực hay là niềm hy vọng. Cho nên chúng ta không có quyền tuyệt vọng. Để sống được, để tồn tại được, chúng ta không có quyền tuyệt vọng, mà cần phải nuôi hy vọng. Mặc dù cuộc đời này còn rất nhiều bất công, còn rất nhiều cái xấu, bạo động, sự tì hiềm, sự kỳ thị, sự ghen ghét vẫn còn khắp nơi ở trên thế giới này, trên hành tinh của chúng ta. Nhưng chúng ta không có quyền tuyệt vọng, bởi vì chúng ta biết nếu tuyệt vọng chúng ta sẽ chết. Hy vọng là một loại thức ăn. Và chính loại thức ăn này nó duy trì cái màng căn của chúng ta. Trong kinh A Hàm, Đức Phật nói hy vọng là một loại thức ăn, và chính loại thức ăn này nó duy trì màng căn, tức là sự sống của chúng ta. Hy vọng mà hết là chúng ta chết, dù chúng ta có đầy đủ thức ăn là đoàn thực hay là xúc thực. Cuộc đời của chúng ta dù đầy đủ các loại thức ăn là đoàn thực, là xúc thực, tức là cơm áo gạo tiền, chúng ta không thiếu. Nhưng mà thiếu hy vọng là chúng ta sẽ chết, tuyệt vọng là chúng ta sẽ chết. Cho nên chúng ta không có quyền tuyệt vọng, mặc dù xung quanh của chúng ta còn rất nhiều cái xấu, còn rất nhiều cái ác, có rất nhiều người đối xử với chúng ta rất là tệ bạc, có những người đối xử với chúng ta rất là phụ phàng. Mặc dù chúng ta đã sống hết lòng, mặc dù chúng ta đã đem hết cả cuộc đời của mình để hy sinh, để phụng sự, nhưng người ta vẫn đối xử với mình hết sức là tệ bạc, hết sức là tàn nhẫn. Cho dù như vậy, chúng ta cũng không nên tuyệt vọng, mà phải hy vọng. Hy vọng rằng bên cạnh những con người tệ bạc, những con người xấu xa, những con người tàn nhẫn ấy, vẫn còn có rất nhiều người tốt, vẫn còn có rất nhiều cái đẹp. Cuộc đời đầy dẫy những khổ đau, nhưng vẫn có hạnh phúc. Vấn đề là chúng ta phải thực tập, phải nuôi dưỡng hy vọng để có cơ hội tiếp xúc được với những màu nhiệm của cuộc sống, với những hạnh phúc của cuộc sống. Chúng ta không có quyền tuyệt vọng, chúng ta phải nuôi dưỡng hy vọng, nhưng mà hy vọng của chúng ta phải thực tế. Chúng ta đừng nuôi dưỡng những hy vọng, những hoài bão viển vông xa rời thực tế. Đạo Phật là hiện sinh, đạo Phật là bây giờ và ở đây, có nghĩa là đạo Phật bằng những phương pháp giúp cho cuộc sống của chúng ta có ngay hạnh phúc ngay trong cuộc đời hiện tại. Hạnh phúc và niết bàn là ngay ở trong cuộc đời này, chứ không phải ở một thế giới xa xôi nào đó mà chúng ta phải tìm về. Do đó, nuôi hy vọng một ngày mai bỏ cái xác thân này, chúng ta sẽ về bên kia thế giới, trận xác cuộc đời tần tục với đầy dẫy những khổ đau, là một hoài bão, một hy vọng viển vông không thực tế. Niết bàn và hạnh phúc chúng ta chỉ có thể thực hiện được ở trong cuộc đời này, ngay ở trong đời này mà thôi. Nếu như chúng ta nuôi dưỡng những hoài bão, hy vọng ngày mai chúng ta sẽ có một cuộc sống ở trên thiên đường, đó là một con người không thực tế. Và học Phật như vậy là học Phật chưa giỏi. Cho nên thức ăn thứ ba là hy vọng, nhưng niềm hy vọng là phải thực tế, chứ không phải những hy vọng viển vông xa rời thực tế. Chúng ta hy vọng một ngày mai nào đó chúng ta gặp một người nào đó đẹp hơn vợ của mình hiện tại, tài ba hơn người mà chúng ta đang sống. Đó là một hy vọng viển vông xa rời thực tế, và hy vọng đó cũng đồng nghĩa là sự bóp chết sự sống, đó không phải là hy vọng nữa. Những người đang ôm ấp những hoài bão, những hy vọng đó, Đức Phật nói là tuyệt vọng. Hay nói một cách khác là hy vọng, nhưng mà hy vọng đó, thức ăn đó là độc tố, chứ không phải là dược chất. Nó không có khả năng nuôi lớn và làm thăng hoa đời sống của chúng ta. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta đừng bao giờ tuyệt vọng, bởi vì hy vọng là cách để duy trì màng căn, là một loại thức ăn để duy trì màng căn. Cho nên nếu tuyệt vọng là chúng ta sẽ chết, nhưng mà chúng ta phải biết chúng ta hy vọng những gì, chúng ta đang ôm ấp những hoài bão nào, những hoài bão đó có nuôi lớn đời sống của chúng ta hay không, có đem đến hạnh phúc cho cuộc đời của chúng ta hay không, hay là những ước vọng, những hoài bão đang dẫn chúng ta đi ra ngoài cái cuộc đời này, đang đang làm cho chúng ta biến mất khỏi trái đất này. Mà một khi chúng ta đi trên, đang còn đặt chân ở trên trái đất, mà hy vọng hoài bão của chúng ta ở ngoài trái đất, đó là những con người viễn tưởng, không thực tế. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta phải nuôi dưỡng những hy vọng, hay là tiếp thu những loại thực phẩm tư niệm bằng cách có được sức khỏe, bằng cách thực tập về tiêu thụ lực loại thực phẩm thứ nhất. Chúng tôi nói là Đức Phật khuyên chúng ta nuôi dưỡng những hy vọng, những ước muốn, như là ước muốn có được sức khỏe bằng cách thực tập tiêu thụ loại thực phẩm thứ nhất đoạn thực và loại thực phẩm thứ hai xúc thực. Ước muốn sống một đời sống tươi vui, giúp ích cho gia đình và xã hội, giúp đỡ cho vợ con và bảo vệ thiên nhiên. Ước muốn tu tập để chuyển hóa những thói hư tật xấu. Ước muốn trở thành một bậc giác ngộ để có thể giúp ích cho nhiều người. Đó là những loại ước muốn, những loại tư niệm thực đưa tới an lạc và hạnh phúc mà chúng ta cần phải nuôi dưỡng hàng ngày. Loại thức ăn thứ tư có tên gọi là thức thực. Đây là một loại thức ăn bằng cách nhận thức. Nhận thức cũng được coi là một loại thức ăn. Trong quá trình chúng ta tiếp xúc, chúng ta tư duy, chúng ta nói năng đều trở thành nhận thức. Trong quá trình chúng ta tiếp xúc với cuộc sống, trong quá trình chúng ta tư duy, chúng ta suy nghĩ, chúng ta nói năng, chúng ta hành động, tất cả những thứ ấy đều trở thành một phần của nhận thức của chúng ta. Và nhận thức này nó có tác dụng duy trì sự sống và dẫn đến đời sống tái sinh. Nhận thức có tác dụng duy trì đời sống hiện tại và dẫn đến sự tái sinh. Cho nên loại thức ăn thứ tư này còn được gọi là loại thức ăn dẫn đến sự tái sinh. Nhận thức trở thành những hạt giống, tức là những chủng tử, và chính chủng tử sẽ dẫn chúng ta tái sinh ở trong đời sau. Do đó, ở trong quá trình chúng ta tiếp xúc với cuộc sống, trong quá trình chúng ta suy nghĩ, chúng ta nói năng, chúng ta hành động, sao cho hình thành những nhận thức thiện lành, những nhận thức tốt đẹp, để có thể biểu hiện ra được cuộc sống an lành và hạnh phúc cho cả đời này và đời sau. Đạo Phật quan niệm cuộc sống là quá trình biểu hiện của thức. Cuộc sống là quá trình biểu hiện của thức, gồm có hai phần: chánh báo và ý báo. Chánh báo đó là thân thể của chúng ta, ý báo là đất nước, hoàn cảnh xã hội nơi mà chúng ta đang sống. Chánh báo và ý báo tùy thuộc vào nhận thức. Bởi vì chánh báo và ý báo là biểu hiện của thức. Do đó, nhận thức như thế nào, trong quá trình chúng ta tiếp xúc, suy nghĩ, nói năng, hành động, tạo thành những hạt giống, tạo thành những nhận thức như thế nào, thì nhận thức này sẽ biểu hiện ra sự sống của chúng ta như thế ấy bằng chánh báo và ý y báo. Không biết đến viên đời nói cái gì hết. Tôi cũng đang chế biến những loại thức ăn và em viên lời phải xào nấu lại thêm một lần nữa và hy vọng qua bàn tay của em viên lời thức ăn sẽ ngon hơn.
Le père est en train de préparer, fabriquer les nourritures et moi je suis en train de cramer ou non, je suis en train d'améliorer, d'essayer de rendre moi le même goût, voilà. Et c'est pour moi.
Tất cả những gì mà chúng ta đã học trong đoàn thực, trong xúc thực, trong tư niệm thực, nó trở thành cái thức ăn thứ ba gọi là thức thực. Nó một cách khác, thức thực là một loại thức ăn tổng hợp của đoàn thực, xúc thực và tư niệm thực. Bởi vì trong quá trình chúng ta tiếp thu loại thức ăn thứ nhất, loại thức ăn thứ hai, loại thức ăn thứ ba, nó hình thành nhận thức trong cuộc đời của chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta. Trong khi chúng ta tiếp thu loại thức ăn thứ nhất là đoàn thực, chẳng hạn chúng ta cho rằng ăn thịt là ngon, thì ăn thịt là ngon là một loại nhận thức, là một loại thức thực. Và loại thức thực này sẽ trở thành một chủ tử, và chủ tư này nó sẽ biểu hiện trong đời sống hiện tại hoặc ở trong tương lai. Xin lỗi, là trong hiện tại và tương lai chứ không phải là hoặc. Khi chúng ta tiếp thu một loại thức ăn, một loại phim ảnh là xúc thực, loại phim ảnh đó chứa đầy sự hận thù và bạo động, và chúng ta cho đó là hay, chúng ta đồng quan niệm với đạo diễn, với tất cả những gì đã xảy ra ở trong phim, nó trở thành một loại nhận thức, một loại thức ăn được gọi là ý thực, là thức thực. Thức ăn này nó sẽ hình thành hạt giống, trở thành trụ tử, trở thành quan điểm, và nó sẽ biểu hiện ra trong đời sống của chúng ta ngay đời này và cả đời sau. Một đứa trẻ thích coi phim bạo động, thích cảnh bắn giết, cảnh chém đánh đấm nhau ở trong phim, nó trở thành một hạt giống, một loại nhận thức, một loại thức ăn. Loại thức ăn đó nó có thể biểu hiện ngay ở trong đời này bằng cách nó cũng trở thành một đứa bé ưa bạo động, ưa đánh đấm, ưa bắn giết. Đồng thời nó cũng dẫn đến đời sau sinh vào một thế giới, một hoàn cảnh mà ở đó chánh báo của nó phải đầy gươm dao, đầy hành đến trên cơ thể của nó những vết cắt của bạo động, và hoàn cảnh mà nó sống phải là hoàn cảnh đầy khói thuốc súng. Cho nên loại thức ăn thứ tư là loại thức ăn tổng hợp của cả ba loại thức ăn đoàn thực, xúc thực và tư niệm thực. Cho nên chúng ta cần phải ý thức được rằng trong đời sống hàng ngày chúng ta đang đưa vào trong tâm thức của chúng ta những loại thức ăn nào. Hàng ngày chúng ta đang đưa những loại thực phẩm nào vào ở trong tâm thức của chúng ta. Những xúc thực, đoàn thực và tư niệm thực là những gì? Là những gì thấy, nghe, ngửi, nếm, tiếp xúc trong cuộc sống hàng ngày. Những thứ này như tắm sông đều đổ về biển cả. Tất cả các loại thức ăn, đoàn thực, xúc thực và tư niệm thực đều đổ về con biển cả của tâm thức, trở thành một loại thức ăn khác. Loại thức ăn này sẽ dẫn cho chúng ta biểu hiện trong đời sống hiện tại và tại sân trong đời sau. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải thực tập để ý thức một cách rõ ràng rằng trong đời sống hàng ngày chúng ta đang đưa những loại thực phẩm nào vào trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta đang đưa vào trong tâm thức của chúng ta những loại thức ăn của vô minh, của hận thù, của buồn khổ, hay là đang đưa vào trong tâm thức của chúng ta những hạt giống của từ bi, của hỷ xả, của thương yêu, của tha thứ. Đó là điều mà chúng ta cần phải đặt lên ở trên bàn để cân nhắc trước khi ăn. Mâm cơm của chúng ta, bữa ăn của chúng ta gồm có 4 loại thức ăn, và tất cả mỗi chúng ta cần phải ý thức để biết được rằng mình đang sử dụng loại thực phẩm nào. Bữa ăn của chúng ta đã kết thúc, không biết quý vị có ngon miệng hay không, nhưng dù sao cũng cảm ơn tất cả quý vị đã tham dự buổi tiệc này. Merci beaucoup.
Khi người ta nói thì có thể giúp người ta một cách cho người ta ăn. Khi mà người ta tuyên phạm cho cái gì đó, giúp cho người ta.
Cho người ta sự không tuyệt vọng. Khi người ta không tuyệt vọng, khi người ta tuyệt vọng thì mình phải cho người ta niềm tin. Và để cho được, và để có thể cho được người ta niềm tin, bản thân của chúng ta cần phải thực tập để chuyển hóa chính bản thân mình, để có được một nguồn năng lượng, có một sức sống mạnh liệt, tức là có một đời sống hết sức là hạnh phúc. Đời sống hạnh phúc của chúng ta không những được biểu hiện bằng lời nói, mà cả bằng sự sống của chúng ta, bằng sự an lạc của chúng ta. Và khi ấy chúng ta chỉ cần xuất hiện bên người ấy thì người ấy đã bớt khổ rồi, người ấy có thể đã lấy lại được niềm tin rồi. Ở trong Đạo Phật có nói đến một nguồn năng lượng, và nguồn năng lượng đó được hình thành từ sự tu tập và chuyển hóa của chúng ta bằng cách nuôi dưỡng những hạt giống từ bi hỷ xã, để có được một cuộc sống an lạc thực sự. Và nguồn an lạc này chỉ cần chúng ta đến gần bên những người khổ đau thì người ấy có thể đón nhận được. Và lúc ấy có thể chúng ta không cần phải nói gì thì người khổ đau kia cũng có thể cảm nhận và lấy lại niềm tin, lấy lại được sự hy vọng. Khi chúng ta tiếp xúc với Đức Dalai Lama, có thể lúc đó chúng ta không nghe được, không hiểu được Ngài đang nói gì, nhưng mà chúng ta vẫn có được cảm giác an lạc. Chúng ta có ngay được cảm giác bình an khi nhìn thấy hình ảnh của Đức Dalai Lama. Do đâu? Do Ngài đã thực tập lòng từ bi vô lượng. Và chính lòng từ bi vô lượng của Ngài đã tỏa ra một nguồn năng lượng, và nguồn năng lượng ấy đã tác động lên tâm thức của chúng ta. Ngay đó chúng ta lấy lại được niềm tin, lấy lại được sự hy vọng, và chúng ta có ngay được sức sống mới. Cái cách mà Đạo Phật giúp một con người thoát khỏi ra tình trạng tuyệt vọng, đó là chỉ cần có mặt bên người đó. Cái cách mà Đạo Phật giúp một con người thoát khỏi ra tình trạng tuyệt vọng, trước hết là chúng ta phải có mặt bên người đó, phải ngồi bên cạnh người đó. Và trong khi chúng ta ngồi bên cạnh người đó, chúng ta có thể lắng nghe được những tâm tư, những nguyện vọng, những nỗi khổ đau mà người ấy đang phải đối diện, lắng nghe những nỗi tuyệt vọng mà người ấy đang có. Và chỉ cần lắng nghe người ấy thì mình có thể tạo ra được năng lượng để giúp người ấy thoát khỏi tình trạng khổ đau và tuyệt vọng. Khi mẹ mình đau khổ, khi ba mình đau khổ, điều trước tiên mà mình làm là có mặt bên cạnh ba mình, bên cạnh ba mình. Chỉ cần có mặt bên cạnh ba mình, có mặt bên cạnh mẹ mình, là mình có thể giúp ba mình, mẹ mình thoát khỏi khổ đau, thoát khỏi tuyệt vọng rồi. Nhưng đó vẫn là bước mở đầu, bước đầu tiên. Chúng ta cần phải có mặt bên cạnh người đó. Rồi từ đó chúng ta mới có thể tìm ra được phương pháp giúp người ấy thoát khỏi tình trạng khổ đau và tuyệt vọng.
Buổi học chúng ta tạm kết thúc ở đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị.